Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Tư ngày 3 tháng 10 năm 2012 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Bà Aung San Suu Kyi tuyên bố Miến Điện phải phát triển nền dân chủ riêng của mình. Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường trình từ Los Angeles, nơi lãnh tụ dân chủ Miến Điện đến thăm cộng đồng người Miến Điện ở đây. Nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác.
Đánh bom tại quảng trường chính ở Aleppo, 27 người thiệt mạng.
Hoa Kỳ miễn thị thực cho du khách Đài Loan.
Ba tàu Trung Quốc xâm nhập gần đảo tranh chấp với Nhật.
Ngân hàng ADB hạ thấp dự báo tăng trưởng ở châu Á.
Các nước Đông Nam Á bàn luận về các vấn đề an ninh hàng hải. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Chu Uyên và Hoàng Long trình bày.
Ba vụ đánh bom tại một khu vực do chính phủ kiểm soát tại thành phố Aleppo, thành phố lớn nhất của Syria, đã làm ít nhất 27 người thiệt mạng và trên 70 người khác bị thương. Các vụ nổ ngày hôm nay tại quảng trường chính của thành phố gần một câu lạc bộ quân sự, nơi giao tranh giữa lực lượng chính phủ và quân nổi dậy chống Tổng thống Bashar al-Assad gia tăng trong mấy ngày qua. Đài quan sát nhân quyền Syria đối lập cho biết số người chết lên tới trên 40 người. Một đài truyền hình thân chính phủ trình chiếu một cuốn video mà họ nói là hậu quả của vụ nổ. Những hình ảnh trong phim cho thấy nhiều tòa nhà bị thiệt hại lớn, với những đống đổ nát nằm trên đường phố. Truyền thông nhà nước Syria đổ lỗi vụ đánh bom cho các phần tử khủng bố. Trong khi đó, đặc sứ về Syria của Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập, ông Lakhdar Brahimi, dự định sẽ quay lại khu vực trong tuần tới vì ông muốn phục hồi lại nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài 18 tháng nay. Trợ lý Tổng thư ký Liên Hợp Quốc John Eliasson hôm qua cho biết ông Brahimi sẽ làm việc tại Cairo. Ông cũng nói rằng Liên Hợp Quốc muốn thấy chính phủ của ông Assad giảm hành động bạo động sau một nỗ lực tương tự của phe đối lập. Trong tin tức đăng tải hôm qua, các hãng thông tấn Tây Phương trích thuật nguồn tin Liban và các nhà hoạt động Syria nói rằng một chỉ huy cao cấp và hai chiến binh của tổ chức chủ chiến Hezbollah đã bị hạ sát gần thị trấn Qusay của Syria. Tin nói bốn người vừa kể bị hạ sát trong một trận phục kích của quân nổi dậy trong ngày thứ Bảy hay Chủ nhật. Quân nổi dậy Syria tố cáo nhóm Hezbollah giúp Tổng thống Assad chống quân nổi dậy, chống lại việc cai trị độc tài của ông ta. Hezbollah vẫn duy trì sự hậu thuẫn chính trị mạnh mẽ đối với ông Assad, nhưng không thừa nhận có bất cứ hoạt động quân sự nào bên trong lãnh thổ Syria.
Tổng thống Mỹ Barack Obama và đối thủ đảng Cộng hòa Mitt Romney đã dành ngày hôm qua để chuẩn bị cho cuộc tranh luận đầu tiên được truyền hình khắp cả nước trong cuộc đua đến chiếc ghế tổng thống năm 2012. Sau nhiều ngày tập dượt tại tiểu bang quê nhà Massachusetts, hôm thứ Hai, ông Romney đã đến thành phố Denver, bang Colorado, địa điểm diễn ra cuộc tranh luận vào ngày hôm nay. Vị cựu thống đốc này nói với các ủng hộ viên rằng cuộc tranh luận này có ý nghĩa quan trọng hơn việc hơn thua giữa ông và Tổng thống Obama. Ông nói các cuộc tranh luận này là cơ hội cho mỗi ứng cử viên vạch ra con đường mà họ sẽ chọn cho nước Mỹ hướng về phía trước. Và người dân sẽ phải chọn lựa một nước Mỹ ra sao tùy theo mong muốn của họ. Ông Romney nói ông rất mong đợi những cuộc tranh luận này vì ông xem đó là một cuộc trao đổi với người dân Mỹ và là dịp để ông trình bày quan điểm của mình. Tổng thống Obama cũng đang tập dượt với các cố vấn tranh cử của mình tại một khu nghỉ mát ở bang Nevada thuộc miền Tây. Ông đến đây vào Chủ nhật tuần trước để chuẩn bị cho cuộc tranh luận. Cuộc tranh luận tại Đại học Denver vào thứ Tư sẽ được dành cho các vấn đề trong nước, chẳng hạn như kinh tế và chăm sóc y tế. Các vấn đề về chính sách đối ngoại sẽ được đề cập tới trong các cuộc tranh luận thứ Hai và thứ Ba, dự kiến vào ngày 16 tháng 10 và 22 tháng 10. Những cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy ông Obama đang dẫn trước đáng kể so với ông Romney ở nhiều bang dao động, có tính quyết định đến kết quả cuộc bầu cử ngày 6 tháng 11 sắp tới. Một trong những bang quan trọng nhất là bang Ohio ở vùng Trung Tây. Bang này đã bắt đầu bỏ phiếu sớm vào ngày hôm qua. Chưa có ứng cử viên đảng Cộng hòa nào từng đắc cử tổng thống mà không giành được phiếu đại cử tri của bang Ohio, và cũng chưa có ứng cử viên đảng Dân chủ nào giành chiến thắng mà không cần tới Ohio kể từ lúc tổng thống John Fitzgerald Kennedy đắc cử vào năm 1960. Cảm tình dành cho ông Romney đã suy giảm kể từ khi một đoạn video xuất hiện hồi đầu tháng này ghi lại cảnh ông Romney nói với những người ủng hộ giàu có rằng 47% người Mỹ không phải đóng thuế và tự coi mình là nạn nhân đáng được chính phủ trợ cấp. Ông nói những người này thể nào cũng sẽ bỏ phiếu cho Tổng thống Obama. Các nhà phân tích nói rằng các cuộc tranh luận có thể là cơ hội tốt nhất và cuối cùng dành cho ông Romney để vực dậy chiến dịch tranh cử của mình và xoay chuyển tình thế của cuộc đua.
Hoa Kỳ đã loan báo miễn thị thực du lịch cho các công dân Đài Loan đến thăm nước Mỹ. Quyết định bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 11 tới đây sẽ cho phép các du khách Đài Loan đến Hoa Kỳ trong 90 ngày không cần xin thị thực, một đặc quyền hiện dành cho 36 quốc gia. Trung Quốc không nằm trong số các nước được hưởng đặc quyền này. Các giới chức Tòa Bạch Ốc và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ loan báo quyết định vừa kể trong ngày hôm qua, nói rằng lệnh miễn trừ này phù hợp với mối quan hệ chặt chẽ mà Hoa Kỳ và Đài Loan cùng chia sẻ. Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa bà Janet Napolitano tuyên bố bà dự kiến lệnh miễn trừ thị thực này sẽ giúp gia tăng số du khách đến từ Đài Loan. Trên 200.000 người Đài Loan đã đến thăm Hoa Kỳ trong năm ngoái. Washington đã chính thức công nhận Bắc Kinh nhưng vẫn duy trì quan hệ mật thiết với Đài Loan và là nước hàng đầu cung cấp vũ khí cho đảo quốc này. Việc miễn trừ thị thực diễn ra chỉ 2 tháng sau khi Quốc hội Đài Loan bãi bỏ việc hạn chế nhập khẩu thịt bò của Mỹ.
Một công ty thuộc quyền sở hữu của Trung Quốc đã kiện Tổng thống Mỹ Barack Obama vì đã ngăn chặn công ty đấu thầu xây dựng một nông trại hoạt động bằng sức gió ở gần một địa điểm của Hải quân Mỹ dùng để thử nghiệm máy bay không người lái. Tân Hoa Xã loan tin công ty Rose Corp khiếu nại rằng ông Obama đã vượt quá quyền hạn hợp hiến của ông và không đưa ra bằng chứng vì sao các trại gió lại đề ra một rủi ro an ninh quốc gia. Tuần trước, ông Obama đã ra lệnh cho công ty thuộc quyền sở hữu của hai người mang quốc tịch Trung Quốc ngưng dự án và bán 4 nông trại gió đã được dự định xây cất ở tiểu bang Oregon, miền Tây Bắc Hoa Kỳ. Quyết định này được đưa ra sau đề xuất hồi tháng trước của một ủy ban Hoa Kỳ theo dõi các hậu quả về an ninh quốc gia của các dự án đầu tư nước ngoài. Đây là lần đầu tiên trong 2 thập niên một vị tổng thống Hoa Kỳ đã chặn một thương vụ của nước ngoài vì những lý do như vậy. Đơn kiện của công ty Rose nói rằng Tổng thống Obama đã không cung cấp bất cứ bằng cớ hay lời giải thích hợp lý nào cho quyết định và công ty đã không được thông báo đầy đủ hay có cơ hội biện minh trước khi quyết định được đưa ra. Đơn khiếu nại nói công ty đang mưu tìm sự đối xử công bằng theo đúng luật pháp và hiến pháp. Nhưng các chuyên gia nói vụ kiện này có rất ít cơ may thành công bởi vì theo luật định, Tổng thống có quyền hành rộng rãi để quyết định trong các vấn đề an ninh quốc gia. Một phát ngôn viên của Bộ Tài chính nói chính quyền tin rằng vụ kiện không có giá trị và Bộ sẽ bênh vực một cách quyết liệt. Vụ kiện được đưa ra vào lúc Tổng thống Obama đang bị đặt dưới sức ép ngày càng tăng của đối thủ chính trị Mitt Romney, người tố cáo Tòa Bạch Ốc là quá nhu nhược đối với các tập tục thương mại của Trung Quốc.
Lực lượng tuần xuyên Nhật Bản cho biết 3 tàu của chính phủ Trung Quốc đã xâm nhập vào vùng biển gần dãy đảo đang có tranh chấp, căng thẳng ở Biển Đông, Trung Hoa. Trong một thông cáo đưa ra ngày hôm nay, lực lượng tuần xuyên cho biết các tàu Trung Quốc đã phớt lờ cảnh báo từ tàu tuần tra Nhật Bản và đến gần những hòn đảo do Tokyo kiểm soát. Lực lượng này nói rằng các tàu Nhật đang yêu cầu các tàu của Trung Quốc phải rời khỏi khu vực nhưng chưa nhận được phản hồi. Bắc Kinh đã thề quyết sẽ tiếp tục tiến hành điều mà nước này nói là nhiệm vụ tuần tra định kỳ gần quần đảo mà họ nói là một phần lãnh thổ Trung Quốc. Căng thẳng giữa Trung Quốc và Nhật Bản đã gia tăng sau khi Tokyo đã mua một số bãi đá từ một chủ tư nhân Nhật Bản hồi tháng trước. Trong khi đó, Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế IMF Christine Lagarde kêu gọi Trung Quốc và Nhật Bản nhanh chóng giải quyết tranh chấp và nói rằng nền kinh tế toàn cầu vốn đang không ổn định, cần cả hai cường quốc kinh tế này được hợp tác chặt chẽ. Trong bài phát biểu công bố ngày hôm nay, bà Lagarde nói rằng bà không thể xác minh được tin các ngân hàng nhà nước Trung Quốc đã rút khỏi một cuộc họp thường niên của IMF đã được dàn xếp vào lịch vào tuần tới tại Tokyo.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải.
ASEAN họp bàn về vấn đề Biển Đông, quan chức cấp cao và giới chuyên gia về an ninh hàng hải của các nước Đông Nam Á ASEAN ngày 3 tháng 10 họp tại thủ đô Manila của Philippines tìm cách cải thiện hợp tác hàng hải giữa bối cảnh tranh chấp Biển Đông đang đe dọa an ninh khu vực. Dù trọng tâm của Diễn đàn Hàng hải ASEAN thường niên năm nay xoay quanh vấn đề an ninh hàng hải, bảo đảm quyền tự do hàng hải và công tác chống hải tặc, nhưng hội nghị này diễn ra giữa thời điểm nhạy cảm với bốn nước ASEAN đang có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc ở Biển Đông. Phó Tổng thống Philippines, ông Jejoma Binay, lạc quan bày tỏ hy vọng rằng các cuộc tranh chấp có thể giải quyết bằng đường lối ngoại giao. Mới hôm 21 tháng 9, Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa lặp lại lời cam kết với các nước Đông Nam Á rằng Bắc Kinh muốn giải quyết tranh chấp một cách ôn hòa vì nền hòa bình của khu vực. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn nhất mực phản đối các cuộc thương lượng đa phương về vấn đề Biển Đông, đòi thương lượng trực tiếp với từng nước có tranh chấp, và cùng lúc cũng không ngừng gia tăng các hoạt động khẳng định chủ quyền ở khu vực tranh chấp. Thành phố Tam Sa do Bắc Kinh mới thành lập từ tháng 7 ở quần đảo Hoàng Sa đang nhanh chóng mở rộng các dự án phát triển cơ sở hạ tầng, kinh tế, du lịch và xây dựng dân cư. Ba ngày thượng đỉnh ASEAN về an ninh hàng hải ở Philippines kéo dài tới thứ Sáu tuần này, trước khi vấn đề Biển Đông theo dự kiến sẽ tiếp tục là trọng tâm thảo luận chính tại thượng đỉnh Đông Á thường niên diễn ra vào tháng sau ở Campuchia.
Lãnh đạo các lực lượng bảo vệ biển ở châu Á họp tại Ấn Độ. Lần đầu tiên tại khu vực Nam Á, lực lượng tuần duyên Ấn Độ và Nhật Bản đồng chủ trì cuộc họp của lãnh đạo các cơ quan bảo vệ bờ biển ở châu Á, gọi tắt là HACGAM, theo tin của hãng thông tấn Burma. Hội nghị HACGAM lần thứ 8 khai diễn tại New Delhi ngày 3 tháng 10 là diễn đàn tập trung tất cả các lực lượng tuần duyên chủ chốt của khu vực châu Á. Sáng kiến về hội nghị này thoạt đầu được đưa ra hồi năm 2004 nhằm thảo luận về sự hợp tác giữa các bên chống nạn hải tặc. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho hay phạm vi các cuộc thảo luận tại HACGAM đã được mở rộng bao gồm cả vấn đề thực thi luật biển, an ninh hàng hải, phòng ngừa thảm họa và xây dựng khả năng cứu hộ. Hiện HACGAM quy tụ sự tham gia của 21 cơ quan tuần duyên từ 17 nước thành viên, trong đó có Việt Nam. Hội nghị HACGAM diễn ra thường niên kể từ năm 2004 tới nay và đã có lần được tổ chức tại Hà Nội.
Tàu sân bay Mỹ đang hoạt động tại Biển Đông. Báo chí Trung Quốc trích dẫn tin tức từ truyền thông Mỹ cho hay hai nhóm tác chiến tàu sân bay của Hải quân Hoa Kỳ và lực lượng đặc nhiệm không địa chiến của Thủy quân Lục chiến Mỹ đã bắt đầu hoạt động tại khu vực Tây Thái Bình Dương. Kênh truyền hình CNTV của Trung Quốc nói các lực lượng này vừa hoàn tất cuộc tập trận Mỹ-Nhật về bảo vệ biển đảo ở khu vực gần Guam. Báo Time của Mỹ cho hay các giới chức Hải quân Hoa Kỳ xác nhận rằng nhóm tác chiến tàu sân bay USS George Washington đã khởi sự hoạt động tại vùng biển Đông Trung Hoa và nhóm tác chiến tàu sân bay USS John C. Stennis của Mỹ cũng đang hiện diện cách Biển Đông không xa. Mỗi chiếc tàu sân bay này được trang bị với hơn 80 máy bay chiến đấu và các nhóm tác chiến bao gồm tàu ngầm, tàu tuần dương có mang phi đạn, khu trục hạm và các tàu cấp viện. Dù phát ngôn nhân của Tư lệnh Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương nói rằng các hoạt động này không liên quan tới một sự kiện nào đặc biệt, nhưng giới phân tích cho rằng sự hiện diện của các lực lượng Hoa Kỳ tại khu vực tương đối nhỏ ở Thái Bình Dương có thể được xem là một lời cảnh báo với các căng thẳng tranh chấp đang gia tăng giữa các nước châu Á ở Biển Đông.
Thưa quý thính giả, nếu quý vị đã học tiếng Anh nhưng muốn học thêm về cách người Mỹ nói chuyện với nhau, hoặc quý vị muốn học thêm cách giao tiếp bằng tiếng Anh Mỹ, Mời quý vị tham khảo một chương trình học tiếng Anh Mỹ hoàn toàn mới của đài VOA mang tên Go English. Với Go English, quý vị có thể học tiếng Anh Mỹ trực tuyến, thực hành và cải thiện khả năng nói tiếng Anh và giao tiếp với những người có cùng mục tiêu như vậy. Qua các bài học có tính tương tác, các đoạn hội thoại, các trò chơi của Go English, quý vị sẽ học các cụm từ tiếng Anh và thực hành sử dụng chúng trong các tình huống hàng ngày. Mời quý vị ghé thăm trang web http://vietnamese.goenglish.me. Hoặc quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ở địa chỉ www.voatiengviet.com. Bấm vào chuyên mục Go English và tìm hiểu thêm về chương trình học tiếng Anh mới nhất này của đài VOA.
Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, lãnh tụ đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi tuyên bố nước bà phải phát triển dân chủ dưới hình thức riêng biệt của mình, dựa trên thương nghị và dung hòa. Nhà lãnh đạo ủng hộ dân chủ đã đưa ra thông điệp hòa giải đến với cộng đồng Miến Điện ở Los Angeles, theo bài tường thuật của thông tín viên VOA Mike O'Sullivan do Tấn Chương trình bày.
Vào chặng chót của chuyến công du Hoa Kỳ, bà Aung San Suu Kyi tuyên bố dân chủ là một quá trình tiến hóa. Hội nguyên giải Nobel Hòa Bình đã trải qua 15 năm bị quản thúc tại gia trước khi được phóng thích vào năm 2010. Sau đó bà đã đắc cử vào quốc hội. Là một thần tượng tranh đấu cho dân chủ, nay bà nắm chiếc chìa khóa mở cửa Miến Điện ra cho thế giới bên ngoài. Cùng với Tổng thống Thein Sein, hai người đã thực hiện chuyến thăm Hoa Kỳ vào một thời điểm trùng nhau. Bà Aung San Suu Kyi nói chủ yếu bằng tiếng Miến Điện và ông Do Uy Ya đã đến nghe bà nói chuyện với nhiều ngàn người khác. Ông này nói bà Aung San Suu Kyi là người lãnh đạo của cộng đồng Miến Điện. Ông đến đây để ủng hộ bà bởi vì bà đã tranh đấu cho dân chủ. Chuyến thăm chớp nhoáng đã đưa nhà lập pháp Miến Điện đến trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ, nơi bà nhận huân chương vàng của Quốc hội đã trao cho bà vào năm 2008. Đó là một trong nhiều vinh dự mà bà nhận được sau khi được phóng thích khỏi tình trạng quản thúc tại gia trong nhiều năm. Bà đã gặp Tổng thống Barack Obama và Ngoại trưởng Hillary Clinton và đã đến thăm các cộng đồng Miến Điện ở Kentucky và Indiana trong nhiều chặng đường khác. Cử tọa Los Angeles cũng thu hút các di dân Miến Điện và những di dân khác nữa, như ông Abram Guragin và vợ là Brinda. Ông nói vợ chồng ông kính trọng bà Aung San Suu Kyi vì bà đã đóng góp quá nhiều cho hòa bình và dân chủ. Vợ chồng ông xuất xứ từ Nepal, xứ của Phật và núi Everest, và đã đến đây để ủng hộ những gì bà Aung San Suu Kyi đã làm cho nhân loại. Một người trong cử tọa đã theo dõi sự nghiệp của nhân vật tranh đấu cho dân chủ từ nhiều năm nay. Nhà làm phim tài liệu Howard Worth đã đạo diễn cho cuốn phim có tên là Dues, có nghĩa là lý tưởng của chúng tôi hay quyền lợi của chúng tôi. Cuốn phim này nhìn vào sự kiện việc làm của bà Aung San Suu Kyi đã khích lệ như thế nào đến nhiều người trên khắp thế giới.
And she is a profound emotional center for so many people.
Nhà làm phim này nói rằng bà là trung tâm cảm xúc sâu xa cho rất nhiều người, những người mà ta không trông đợi. Một nhóm người biểu tình đã gợi sự chú ý đến nhóm sắc dân Rohingya thiểu số ở Miến Điện mà các tổ chức nhân quyền quốc tế cho là đang bị ngược đãi nghiêm trọng. Cô Konian là một di dân Rohingya, nói rằng bà Aung San Suu Kyi đã không đề cập đến vấn nạn của khối dân này, trong đó có việc hàng ngàn người phải dời cư.
It's an ethnic cleansing. So I want Miss Aung San Suu Kyi to speak up and provide a long-term solution for the Rohingya.
Ông này nói rằng đó là một hành động thanh tẩy sắc tộc và ông muốn bà Aung San Suu Kyi lên tiếng và đem lại một giải pháp dài hạn cho khối người Rohingya thiểu số ở Miến Điện. Bà Aung San Suu Kyi được hỏi là nếu bà gặp Tổng thống Miến Điện ngày hôm nay thì bà sẽ xử lý vấn đề người tị nạn ra sao? Nhà lãnh đạo đối lập nói đó là một câu hỏi giả dụ chứ không phải là một câu hỏi thực tế.
Ngân hàng Phát triển Á Châu, gọi tắt là ADB, đã cắt giảm dự báo tăng trưởng phát triển trong năm nay và năm tiếp theo tại Á Châu do nhu cầu trên thế giới suy yếu và tình trạng trì trệ tại một trong hai nền kinh tế lớn nhất của khu vực. Trong báo cáo công bố hôm nay, ADB nói rằng châu Á mới nổi cần chuẩn bị cho điều mà ngân hàng này gọi là một thời gian kéo dài của tăng trưởng vừa phải sau nhiều năm tăng trưởng kinh tế nhanh chóng trong khu vực. Ngân hàng cho hay cho vay này có trụ sở tại Manila, dự đoán khu vực châu Á đang trỗi dậy sẽ tăng trưởng 6,1% trong năm 2013. Con số này thấp đáng kể so với ước tính ban đầu của ADB là 6,9 và 7,3%. Kinh tế gia trưởng của ADB, Chong Ri, nói với đài VOA rằng tuy ông không trông đợi tốc độ tăng trưởng ở mức hai chữ số như trong phần lớn hai thập kỷ qua, thành tích kinh tế của châu Á vẫn đáng mong muốn so với phần còn lại của nền kinh tế thế giới.
I think we Asians shouldn't be panicked about the recent slowdown because this is still quite a robust growth.
Theo ông thì người dân châu Á không nên hốt hoảng trước tình trạng chậm lại vừa qua, vì mức tăng trưởng này vẫn khá mạnh. Và điều thứ hai là chúng ta có thể nghĩ sự kiện này như là một sự điều chỉnh tự nhiên cho mức tăng trưởng lâu dài. Ông Ri nói cuộc khủng hoảng nợ nần không giải quyết được ở Âu Châu và vực thẳm tài chính đang chờ đợi xảy ra ở Hoa Kỳ là mối đe dọa bên ngoài lớn nhất đối với nền kinh tế Á Châu. Để thích nghi với tình huống này, ADB khuyến cáo các nước đang phát triển tại châu Á phải hành động nhiều hơn để giảm bớt sự lệ thuộc vào xuất khẩu và hỗ trợ cho tăng trưởng trong khu vực. ADB nói rằng tình trạng trì trệ thấy rõ nhất tại hai nước khổng lồ ở châu Á là Trung Quốc và Ấn Độ. Trung Quốc dự kiến tăng trưởng 7,7% trong năm nay và 8,1% trong năm 2013, một sự sút giảm mạnh từ tỷ lệ 9,3% hồi năm 2011. Tăng trưởng của Ấn Độ giảm xuống 5,6% trong năm 2012 so với 6,5% của năm trước. Tuy nhiên, báo cáo nói rằng không cần đến các sự can thiệp lớn nào về chính sách tiền tệ, vì phần lớn các nước có đủ khả năng sử dụng các công cụ tài chính và tiền tệ để đối phó với trường hợp bị sốc tột độ. ADB cũng nói rằng tình trạng tăng trưởng chậm giúp kiểm soát được giá cả và dự đoán lạm phát sẽ từ mức 5,9% của năm ngoái xuống còn 4,1% trong cả hai năm 2012 và 2013.
Georgia bắt đầu tiến trình chuyển tiếp chính trị sau khi phe đối lập thắng đảng đương quyền của Tổng thống Mikhail Saakashvili trong cuộc bầu cử hôm thứ Hai vừa qua. Mời quý vị theo dõi chi tiết trong bài tường trình do Tấn Chương trình bày.
Tổng thống Saakashvili hôm qua đã thừa nhận thất bại trước liên minh giấc mơ Georgia do tỷ phú Bizina Ivanishvili lãnh đạo. Trong quá trình vận động tranh cử, ông Saakashvili cảnh báo rằng chiến thắng của phe đối lập sẽ tách Georgia ra khỏi phương Tây và đẩy nước này trở lại ảnh hưởng của Moscow. Tuy nhiên, ông hứa sẽ giúp liên minh thành lập tân chính phủ. Tổng thống Saakashvili nói rằng, đối với đảng của ông, hay ít nhất là đối với riêng ông, thì những quan điểm của liên minh đối lập cơ bản là không thể chấp nhận được, và ông vẫn giữ quan điểm như vậy. Ông nói có những khác biệt rất lớn giữa hai bên, và theo ông thì những quan điểm của phe đối lập là hoàn toàn sai. Ông nói tiếp rằng, tuy nhiên dân chủ tuân theo sự quyết định của đa số người dân Georgia, và đảng của ông rất tôn trọng quyết định đó. Ông Saakashvili vẫn làm tổng thống Georgia đến hết nhiệm kỳ vào năm tới. Theo những thay đổi của hiến pháp nước này, thì nhiều quyền hành của tổng thống sẽ được chuyển sang cho thủ tướng sắp được chọn. Tuy nhiên, ông Ivanishvili hối thúc ông Saakashvili hãy từ chức tổng thống ngay. Ông Ivanishvili nói rằng, hôm nay ông Saakashvili đưa ra được một tuyên bố như vậy, và tuyên bố thích hợp kế tiếp của ông ấy, nên là sau những hỗn độn ông ấy đã gây ra trong hiến pháp, ông ấy không còn đứng trên sân chơi này được nữa, không còn khả năng nắm giữ quyền hành nữa, không còn cơ hội. Ông Ivanishvili nói tiếp rằng, bước kế tiếp đúng đắn nhất, dễ dàng nhất của ông Saakashvili và là tốt đẹp nhất cho phe liên minh sẽ là một quyết định đúng nữa là ông Saakashvili nên viết đơn từ chức và tổ chức bầu cử tổng thống, và lúc đó thì mọi việc mới kết thúc. Ông Ivanishvili từng nói rằng, ông muốn làm thủ tướng. Ông hứa với các phóng viên hôm qua rằng sẽ không có việc đàn áp chính trị nhắm vào những người chống lại liên minh của ông. Ông nói ông sẽ tìm con đường hợp tác mật thiết với cả Nga lẫn các cường quốc phương Tây và sẽ không thay đổi hướng đi của Georgia trong mục tiêu gia nhập Liên hiệp châu Âu và NATO. Các nhà quan sát bầu cử quốc tế bày tỏ lo ngại về những ngôn từ cứng rắn trong quá trình vận động tranh cử và một số vụ bạo động lẻ loi, nhưng tuyên bố là cuộc bầu cử diễn ra công bằng.
Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố hy vọng rằng cuộc bầu cử quốc hội ở Georgia sẽ giúp bình thường hóa quan hệ giữa hai nước. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich nói trong một thông cáo hôm nay rằng xã hội Georgia đã bỏ phiếu ủng hộ thay đổi. Ông bày tỏ hy vọng rằng Georgia sẽ tiến tới bình thường hóa và thiết lập các quan hệ xây dựng và lịch sự với các lân quốc. Cuộc bầu cử quốc hội Georgia đã đem lại thắng lợi cho Liên minh Giấc mơ Georgia dưới quyền lãnh đạo của nhà tỷ phú Bitsina Ivanishvili. Tổng thống Georgia Mikhail Saakashvili thừa nhận thất bại hôm qua và cam kết sẽ giúp phe đối lập thành lập một chính phủ mới. Ông sẽ vẫn là tổng thống Georgia cho đến khi nhiệm kỳ chấm dứt vào năm tới. Theo các thay đổi trong hiến pháp, nhiều quyền hành của tổng thống khi đó sẽ được chuyển sang cho thủ tướng sẽ được chọn ra. Ông Ivanishvili, người hy vọng sẽ trở thành thủ tướng, cho biết ông sẽ tìm cách hợp tác chặt chẽ với cả Nga và các cường quốc phương Tây. Ông Ivanishvili cho biết ông sẽ không thay đổi hướng đi của Georgia tiến tới việc gia nhập Liên hiệp châu Âu và NATO.
Những người góp mặt tại thủ đô của Iran cho biết cảnh sát đã đụng độ với nhiều người biểu tình, lên tiếng phản đối tình trạng tiền tệ nước này sụt giá. Tin cho hay cảnh sát chống bạo động đã dùng lựu đạn cay giải tán các cuộc biểu tình tại trung tâm Tehran hôm nay. Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad bác bỏ những lời chỉ trích ngày càng nhiều về chính sách nội địa, trong khi đồng riyal hạ thấp xuống mức kỷ lục so với đồng đô la trong tuần này. Những người buôn bán ngoài đường phố cho biết đồng riyal hạ thấp đến mức 39.000 riyal đổi được 1 đô la theo giá chợ đen trong ngày hôm qua, trước khi phục hồi chút ít. Tuần trước, 1 đô la đổi được khoảng 24.000 riyal. Chỉ tệ của Iran đã giảm mạnh trong năm nay vì Hoa Kỳ và Liên hiệp Âu Châu siết chặt các biện pháp chế tài kinh tế nhằm áp lực Tehran ngưng chương trình tinh chế uranium của họ. Các nhà chính trị đối lập của Tổng thống Iran nói rằng các chính sách kinh tế của ông cũng góp phần vào cuộc khủng hoảng tiền tệ. Trong một bản tin đăng tải ngày hôm qua, thông tấn xã FA của Iran trích lời Chủ tịch Quốc hội Ali Rajani nói rằng ông tin là 80% các khó khăn về kinh tế liên quan tới quản lý yếu kém của chính phủ.
Một nghiên cứu mới cho biết số người cao tuổi trên khắp thế giới đang tăng nhanh hơn bất cứ nhóm lứa tuổi nào khác và có thể lên tới 1 tỷ người trong vòng 10 năm tới. Nghiên cứu này được Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc công bố vào tuần này. Theo bản nghiên cứu, trong năm 2000, lần đầu tiên trong lịch sử số người ở độ tuổi 60 và cao hơn đã vượt qua số trẻ em dưới 5 tuổi. Các nhà nhân số học nói rằng đến năm 2050, thế hệ lớn tuổi sẽ đông hơn dân số dưới 15 tuổi. Chỉ trong 10 năm nữa, số người cao tuổi sẽ vượt qua con số 1 tỷ người, tăng gần 200 triệu người trong 10 năm qua. Báo cáo mới chỉ ra rằng, mặc dù xu hướng của xã hội đang già đi là điều đáng mừng, song nó cũng đề ra không ít thách thức cho hệ thống chăm sóc y tế và hệ thống hưu bổng, nơi ăn chốn ở cũng như mối quan hệ giữa các thế hệ.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài học Anh ngữ sinh động New Dynamic English do Phạm Văn dẫn giải trong buổi phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington. From